cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta tìm hiểu trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 3 về việc Phi-e-rơ nhân danh Chúa Giê-xu và chữa lành cho người què từ lúc mới sanh đang ngồi xin trước cửa đẹp của đền thờ Jerusalem. Và tiếp theo đó, Phi-e-rơ giảng dạy về Chúa Giê-xu quyền năng đã sống lại từ kẻ chết. Hôm nay trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 4, chúng ta thấy kết quả của bài giảng thứ hai của sứ đồ Phi-e-rơ. Số người được tin Chúa lên đến 5.000, và sau đó hai sứ đồ này bị bắt vào tù. Đây là do sự xúi dục của người Sa-đu-xê, bởi vì Phi-e-rơ đã giảng về sự sống lại của Chúa Giê-xu. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi đến phần thứ nhất, sự bắt bớ hội thánh xảy đến lần thứ nhất. Công vụ các sứ đồ đoạn 4, từ câu 1 đến câu 2. Phi-e-rơ và Giăng đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ và người Sa-đu-xê thoạt đến, tức mình vì hai người đã dạy dân chúng và rao truyền nhân Đức Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại. Tôi xin kêu gọi các bạn chú ý một điều làm giật mình và kinh ngạc. Ai là những người đã thực hiện việc bắt Chúa Giê-xu và cuối cùng đưa Ngài đến sự chỗ chết? Đó là những người lãnh đạo tôn giáo, người Pha-ri-si, là những người đã thù nghịch với Chúa Giê-xu trong khi Ngài còn sống trên đất. Nhưng dầu vậy, cũng có một vài người Pha-ri-si được cứu, như trong trường hợp của Ni-cô-đem, đến hỏi đạo Chúa Giê-xu trong lúc ban đêm. Ông Giô-sép người A-ri-ma-thê xin xác Chúa Giê-xu đi chôn. Sao-lơ người thành Tạc-sơ trở lại đạo trên đường Đa-mách. Và cũng có một số người Pha-ri-si khác nhận biết Chúa cứu thế và được cứu. Giờ đây thì đến người Sa-đu-xê bắt bớ và thù nghịch với hội thánh và các sứ đồ, bởi vì các sứ đồ đang giảng về sự sống lại của Chúa Giê-xu, trong khi những người Sa-đu-xê không tin vào sự sống lại. Vì thế, người Sa-đu-xê trong thời đó luôn tìm cách gây khó khăn cho bất cứ ai giảng về sự sống lại. Các bạn thân mến, nếu ngày nay các bạn giảng Chúa Giê-xu là một người tốt, dễ thương, thì các bạn không gặp khó khăn gì. Nhưng bạn sẽ gặp khó khăn khi giảng về Chúa Giê-xu quyền năng đã đến thế gian, cáo trách tội lỗi, chịu chết trên thập tự giá cho tội nhân và sống lại cách quyền năng. Lời giảng như thế sẽ bị nhiều người ghét, như trường hợp của sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng đã giảng. Vì thế, người Sa-đu-xê bắt bớ hai sứ đồ và giải họ trước tòa công luận. Và trong sách Công vụ đoạn thứ 4, câu 3 và câu 4 ghi tiếp: Họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau, vì bây giờ đã tối rồi. Do vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến độ 5.000. Tất cả những điều này xảy ra tại hiên cửa Salomon, nơi sứ đồ Phi-e-rơ đang giảng, với số người tin Chúa Giê-xu lên đến 5.000 người nam, cộng với số đàn bà và trẻ em nữa thì đó là một số lượng rất lớn. Tôi không có lời phê bình mạnh mẽ về sứ đồ Phi-e-rơ. Điều đó không có lợi ích gì. Nhưng tôi yêu mến Phi-e-rơ vì ông là người được Đức Chúa Trời dùng một cách quyền năng. Một qua lời giảng của Phi-e-rơ có một số đông người thật lòng trở lại tin Chúa Giê-xu. Tôi chưa hề thấy một nhà truyền giảng nào trong một lần mà giảng có đến số người trở lại tin Chúa nhiều như vậy. Và trong sách Công vụ, đoạn thứ 4, câu 5 và câu 6 ghi tiếp: Bữa sau, các quan, các trưởng lão, các thầy thông giáo nhóm tại thành Jerusalem với Anne là thầy cả thượng phẩm, Caiphe, Giăng, Alexander và hết thảy mọi người thuộc về họ thầy cả thượng phẩm. Chúng ta đã gặp nhóm người này trước đây. Họ là những người nham hiểm, kín dấu. Anne và Caiphe là hai người điều khiển ở phía sau hậu trường. Chính họ tìm cách đưa Chúa Giê-xu lãnh bản án chết. Hội đồng tòa công luận bao gồm những người trong chính quyền Do Thái, các trưởng lão, các thầy dạy luật. Hội đồng này gồm 70 thành viên, cộng thêm thầy cả thượng phẩm đương niên nữa giữ chức chủ tọa. Người Sa-đu-xê chiếm đa số trong nhóm người cầm quyền. Và trong sách Công vụ, đoạn 4, câu 7: Họ bắt Phi-e-rơ và Giăng đến chầu trước mặt mình và hỏi rằng: Bởi quyền phép nào hay là nhân danh ai mà các ngươi làm điều này? Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng bị bắt, giải giao trước tòa công luận, bởi vì người què được chữa lành và Phi-e-rơ giảng về sự sống lại của Chúa Giê-xu và có nhiều người tin nhận. Tòa công luận muốn biết bởi quyền năng nào hay bởi danh nào mà họ có thể làm được những điều này. Và trong sách Công vụ, đoạn 4, câu 8: Bây giờ Phi-e-rơ đầy dẫy Đức Thánh Linh nói rằng: Hỡi các quan và các trưởng lão. Xin các bạn hãy chú ý là Phi-e-rơ đầy dẫy Đức Thánh Linh lần nữa. Ông không phải được làm phép báp têm bởi Thánh Linh một lần nữa, vì điều đó đã hoàn tất. Do vậy, trong một lần nữa, Phi-e-rơ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Các bạn và tôi cần được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đó là điều mà chúng ta luôn luôn mong ước và tìm kiếm. Xin các bạn là những cơ đốc nhân, đừng ngồi đó chờ đợi báp têm của Đức Thánh Linh. Điều đó đã xảy đến cho các bạn khi các bạn ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa Giê-xu. Còn đối với các bạn nào chưa có Đức Thánh Linh ngự trị trên đời sống của các bạn, thì xin mời các bạn hãy đến cùng Chúa Giê-xu xưng nhận tội lỗi của mình, xin sự tha thứ, thì các bạn sẽ được làm phép báp têm trong Chúa Giê-xu. Các bạn sẽ được đổi mới, được gia nhập vào trong thân thể của những người tin nhận, tức là vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Và trong sách Công vụ, đoạn 4, câu 9 đến câu 10: Nếu ngày nay chúng ta bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thể nào người đó được lành, thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. Phi-e-rơ nói rất tốt và mạnh mẽ trước mặt những người tra hỏi ông. Từ đây Phi-e-rơ không còn dùng sức riêng như trước nữa, nhưng ông nói ra bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Cho nên Phi-e-rơ không còn dấp phạm trong lời nói như trước đây. Ông xác quyết là người què được chữa lành trong danh Chúa Giê-xu, đấng đã chết và sống lại. Những lời này đã đâm thấu vào trong các thành viên của hội đồng tòa công luận. Trước đây họ nghĩ rằng đã giải quyết xong vấn đề đấng tiên tri đến từ Nazareth. Vậy mà bây giờ các môn đệ của Ngài tuyên bố Chúa Giê-xu sống lại. Đây là một lời tiên chiến mạnh mẽ, nhất là đối với người Sa-đu-xê. Và trong sách Công vụ, đoạn 4, câu 11: Giê-xu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên đá góc nhà. Phêrô tiếp tục chỉ ra hai điều về Chúa Giêsu. Thứ nhất, Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự và được sống lại. Thứ hai, Chúa Giêsu là đá góc nhà. Chúa Giêsu đã nói: "Ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này." Trong sách Matthew đoạn 16 câu 18. Đá này là gì? Hòn đá này chính là Đấng Christ, là Chúa cứu thế, trở nên hòn đá góc nhà, tức là trở nên một nền tảng vững chắc cho hội thánh được xây dựng lên. Điều này đã được hoàn tất bởi Chúa Giêsu phục sinh, đó là trọng tâm của sứ điệp Tin Lành. Và trong sách Công Vụ đoạn 4 câu 12: "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu." Quay trở lại lúc Chúa Giêsu giáng sinh, thiên sứ báo tin là người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Trong sách Matthew đoạn 1 câu 21. Giêsu là Chúa cứu thế, danh Ngài khởi đầu từ đó. Khi các bạn tiếp nhận danh Ngài, các bạn cũng phải tiếp nhận những gì Ngài đã thực hiện. Các bạn thân mến, Phêrô nhấn mạnh và làm sáng tỏ rằng khi các bạn đến cùng Ngài, các bạn sẽ nhận được sự cứu rỗi. Không có một danh nào khác dưới trời này có thể cứu các bạn được. Luật pháp không cứu các bạn được. Tôn giáo không cứu các bạn được. Các lễ nghi không cứu các bạn được. Chỉ có trong danh Chúa Giêsu các bạn mới được cứu. Khi một người đến với Ngài trong đức tin, người ấy sẽ được cứu khỏi sự chết của tội lỗi. Không có một nơi nào khác hay là một người nào khác mà các bạn có thể hướng đến để được sự cứu rỗi. Trải qua một lịch sử rất dài của thế giới, tất cả các tôn giáo của con người chỉ đưa ra các triết lý, các giáo lý, nhưng không có cống hiến sự cứu rỗi nào hết. Chỉ có trong danh của Chúa Giêsu các bạn mới bảo đảm được sự cứu rỗi. Đó là một sứ điệp lớn của Phêrô, một lời kết luận quả quyết mà Phêrô tuyên bố trước hội đồng tòa công luận. Và trong sách Công Vụ đoạn 4 câu 13 ghi tiếp: "Khi chúng thấy sự giản dị của Phêrô và dân, biết rõ ràng ấy là người dốt nát không học, thì điều lấy làm lạ, lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giêsu." Hội đồng tòa công luận nói rằng hai sứ đồ này là người dốt nát không học, nhưng họ nhận biết hai người từng ở với Chúa Giêsu. Điều nhận xét của họ đúng. Có lẽ một số thành viên trong hội đồng này trước đây đã thấy Phêrô trong phương xử Chúa Giêsu. Hai môn đồ này đã không có dịp học ở các trường của các thầy thông giáo, của các người Pha-ri-si, nhưng các môn đồ này đã học với Chúa Giêsu. Đó là điều hết sức là tốt lành, tốt đẹp hơn rất nhiều. Và trong sách Công Vụ đoạn thứ 4 câu 14 đến 16: "Nhưng vì thấy người được chữa lành đứng bên hai người, nên chúng không có lời gì để bẻ bác được hết. Chúng biểu hai người ra khỏi tòa công luận rồi bàn luận cùng nhau rằng: chúng ta xử với hai người này làm sao? Vì cả thành Jerusalem đều biết rõ thật họ đã làm ra một phép lạ sờ sờ, chúng ta chối không nổi. Những người bắt bớ không thể nào làm gì để bỏ đi những lời giảng của sứ đồ Phêrô hay ngăn cấm Phêrô. Người Sa-đu-xê trong lúc đó đã không thể nào chối bỏ phép lạ đã xảy ra trước mặt họ. Các bạn để ý rằng các người bắt bớ hai sứ đồ này đang ở trong thế kẹt, bối rối. Ngay cả đến những người trong thời nay cũng gặp sự khó khăn chối bỏ những phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện trước đây. Trong thời nay, cũng có một số người nói rằng nếu họ thấy phép lạ thì họ sẽ tin. Điều này không đúng. Vì có rất nhiều người trong cả đám đông thấy nhiều phép lạ nhưng họ vẫn không tin. Sự khó khăn không phải là thiếu sự nhận biết của tâm trí, nhưng sự khó khăn là do tư tưởng và tấm lòng. Bởi vì tấm lòng của con người thật là xấu xa, và sự không tin không phải do thiếu sự kiện, nhưng vì do tấm lòng cứng cỏi tội lỗi của con người. Trước sự tuyên bố cứng rắn của hai sứ đồ làm cho hội đồng tòa công luận bối rối, nên họ bàn kế hoạch đối chọi lại hai người. Và trong sách Công Vụ đoạn thứ 4 câu 19-22. Do vậy, hầu cho mọi việc khỏi đồn ra trong dân nữa, chúng ta nên lấy lời hăm dọa, cấm họ, từ rày về sau chớ lấy danh đó dạy dỗ, không cứ là ai. Họ bèn đòi hai người vào, rồi cấm tiệc chẳng cho nhân danh Chúa Giêsu mà nói hay là dạy. Nhưng Phê-rơ và Giăng trả lời rằng, chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì phần chúng ta không thể chẳng nên nói những gì mình đã thấy và nghe. Vậy họ lại ngâm dọa hai người nữa rồi tha ra, không tìm phương bắt tội vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đều ngợi khen Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. Vả, người đã nhờ phép lạ được chữa bệnh đó là người đã hơn 40 tuổi. Sứ đồ Phê-rơ thẳng thắn trả lời là ông không thể nào không giảng về sự sống lại của Chúa Giêsu, bởi vì đó là sự thật mà ông đã thấy và nghe. Vâng lời Đức Chúa Trời là điều ưu tiên hơn hết của hai sứ đồ, thật là một gương tốt cho chúng ta ngày hôm nay noi theo. Phê-rơ đã làm theo điều Đức Chúa Trời muốn, chứ không phải làm theo ý con người để được tán thưởng. Phê-rơ và Giăng biết rằng họ ở dưới sự mạng lệnh của Chúa Giêsu để rao giảng tin lành cho đến cùng trái đất. Vì thế, hai ông không thể nào làm theo lời ngăn cấm của tòa công luận được. Và qua lời của Phê-rơ, các bạn có nghĩ là những người trong tòa công luận sẽ mềm lòng không? Không có. Họ cứng như đinh và lòng của họ giống như cục đá. Và tiếp theo đó, chúng ta thấy quyền năng của Đức Thánh Linh hành động. Trong sách Công vụ, đoạn thứ 4, câu 23 và 26. Khi chúng đã tha ra, hai người đến cùng anh em mình thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói. Mọi người nghe, đoạn thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng, lạy Chúa là đấng dựng nên trời đất, biển cùng muôn vật trong đó, và đã dùng Đức Thánh Linh phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài, là vua David rằng, vì sao các dân nổi loạn, lại vì sao các nước lập mưu vô ích, các vua trên mặt đất cháy lên, các quan hiệp lại mà nghịch cùng Chúa là đấng chịu sức dầu của Ngài. Sau khi sứ đồ Phê-rơ và Giăng được thả ra, hai ông trở về với hội thánh và tường trình những điều gì đã xảy ra. Mọi người nghe thì một lòng cất tiếng lên cầu nguyện Đức Chúa Trời. Chúng ta có được một sự kỹ thuật về một buổi nhóm họp tốt đẹp của hội thánh đầu tiên. Tôi thấy rằng hội thánh ngày nay không còn thể nào sinh hoạt đến mức độ thuộc linh cao như trước đây. Chúng ta thấy lý do căn bản của điều này là sự cầu nguyện hết lòng của những người tin nhận Chúa Giêsu đi kèm với sự cầu nguyện, họ cũng hết lòng ngợi khen Đức Chúa Trời nữa. Trong lời ca ngợi, họ nói rằng, lạy Chúa là đấng dựng nên trời, đất, biển cùng muôn vật trong đó. Chính Chúa là đấng tạo hóa. Các bạn thân mến, ngày nay các bạn có tin đến Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời không? Các bạn có tin chắc Chúa Giêsu là Chúa cứu thế không? Hội thánh đầu tiên đã tin chắc Giêsu là Đức Chúa Trời. Đó là điều rất quan trọng, và hội thánh ngày hôm nay cần bày tỏ quyền năng và sức sống của Chúa trong đời sống tin kính để những người xung quanh nhận biết. Và trong sách Công vụ, đoạn thứ 4, câu 27-31. Vả, Herod và Bôm-sơ Phi-lát với các dân ngoại cùng dân Israel thực đã nhóm lại tại thành này đặng nghịch cùng đấng thánh của Ngài là Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã sức dầu cho, để làm mọi việc tai Ngài và ý Ngài đã định trước. Này, xin Chúa xem xét sự hăm dọa và ban cho đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách giản dị, giơ tay Ngài ra để nhờ danh đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giêsu mà làm những phép chữa lành bệnh, phép lạ và dấu kỳ. Khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm họp rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh giảng đạo Đức Chúa Trời cách giản dị. Thưa các bạn, tôi cảm động bởi điều này. Đây là một buổi cầu nguyện và ngợi khen rất tốt lành. các người nhóm họp lại hiệp lòng, hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện và ca ngợi. Họ cùng nhau nói, Amen, Amen, tức là mong muốn hết lòng, được điều cầu xin. Xin hãy chú ý rằng họ không cầu nguyện cho hết đi sự bắt bớ. Họ không cầu nguyện cho kẻ thù bị quỷ diệt, nhưng họ cầu xin cho đầy lòng can đảm để chịu đựng và sự dạn dĩ để rao giảng tin lành cứu rỗi trong danh Chúa Giê-xu. Chúa đáp lời cầu nguyện khẩn thiết hết lòng với dấu hiệu nơi phòng nhóm rung động và Đức Thánh Linh tuôn đổ đầy dẫy trên những người tham dự. Tôi mong ước rằng ngày hôm nay hội thánh có một lòng mạnh mẽ và hiệp ý với nhau cầu nguyện như hội thánh của Chúa ngày trước. Và trong sách Công vụ đoạn thứ 4 câu 32 đến 37. Và người tin theo đông lắm, cứ một lòng, một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong số tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát ra. Vậy có Joseph mà các sứ đồ đặt tên là Barnaba, nghĩa là con trai của sự an ủi, về họ Levi, quê hương tại Chipre, có một đám ruộng bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ. Tình trạng sinh sống của hội thánh như thế không kéo dài được lâu, bởi vì tình trạng thuộc linh bị thay đổi. Thật là thiếu ý thức nếu có ai như ngày nay nói rằng, một người nào đó chúng ta cần bán hết mọi điều mình có rồi hiệp chung lại với nhau. Nếu các bạn thử điều này thì các bạn sẽ thấy cả một sự lộn xộn, bởi vì cần phải có một đời sống thuộc linh cao mới có thể thực hiện được, trong khi hội thánh hiện nay không có mức độ cao đó. Chúng ta cần thành thật để đối diện với vấn đề. Chúng ta là những cơ đốc nhân, cần phải có mối quan hệ gần gũi với Chúa Giê-xu. Trong phân đoạn này, chúng ta thấy đề cập đến đời sống tinh kính của Barnaba, một người chân thật của Đức Chúa Trời. Và trong các đoạn sau này, chúng ta biết ông đã cùng với sứ đồ Phao-lô trong hành trình truyền giáo đầu tiên. Họ gặp khó khăn trong xứ Ga-li-lê, nhưng Đức Chúa Trời ban nhiều phước hạnh trên đời sống của hai người. Barnaba dâng hiến một số tiền lớn cho hội thánh. Ông dâng một cách rộng rãi và làm cho nhiều người nói đến điều này. Ông nhận được những tiếng tốt qua sự dâng hiến này. Và xin các bạn ghi nhớ là trong hội thánh đầu tiên, họ gom mọi vật vào trong ngân quỹ chung. Điều này bày tỏ mức độ thuộc linh cao của họ. Thưa các bạn, qua mấy phân đoạn đầu của sách Công vụ các sứ đồ cho chúng ta thấy một hình ảnh hội thánh được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Thứ nhất, hội thánh đầy dẫy Đức Thánh Linh là một hội thánh hiệp nhất, như trong đoạn 2 câu 44 và 46. Đây là một sự hiệp nhất thuộc linh do Đức Chúa Trời ban cho, không phải do sự đồng nhất của con người tạo ra. Thứ hai, hội thánh được đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ tạo nên một tiếng tốt trong cộng đồng, trong dân chúng, để người ta biết về Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu và biết về hội thánh, như trong đoạn thứ 2, câu 47. Thứ ba, hội thánh được đầy dẫy Đức Linh được thêm lên vì Chúa sẽ lấy những người mới vào trong hội thánh, như trong đoạn 2, câu 41. Đức Chúa Trời muốn tất cả những thành viên trong hội thánh là những chứng nhân cho Ngài. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho các bạn được đầy dẫy Đức Thánh Linh để gây dựng hội thánh địa phương của các bạn được phục hưng và phát triển. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả. Kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến sách Công vụ các sứ đồ đoạn thứ 5.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.